Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 11, Mục đích Chúa Thăng Thiên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị tín hữu, chúng ta vừa khép lại chuỗi sứ điệp phục sinh với niềm vui trọn vẹn khi chứng kiến năng quyền của Chúa biến đổi các môn đồ từ sợ hãi thành can đảm, từ nghi ngờ thành tin quyết. Giờ đây, khi các môn đồ đã vững tin và sẵn sàng, họ lại phải đối diện với một bước ngoặt mới. Chúa Giêsu rời khỏi trần gian để về trời. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào bài giảng tiếp theo với chủ đề Mục đích Chúa Thăng Thiên. Dựa trên phúc âm Giăng đoạn 14 và đoạn 16, sự thăng thiên của Chúa Giêsu nhìn bề ngoài là một cuộc chia ly đầy nuối tiếc, nhưng trong chương trình thiêng liêng của Đức Chúa Trời, đây lại là một cuộc tạm biệt mang lại phước hạnh tối cao và ích lợi vô biên cho cơ đốc nhân. Sứ điệp hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ bốn mục đích cao trọng của sự kiện này. Chúa về trời để hoàn thành sứ mạng nơi nhà cha, để sắm sẵn cho chúng ta một quê hương vĩnh cửu, để chuẩn bị ngày trở lại đem hội thánh về với Ngài. Và đặc biệt là để sai phái Đức Thánh Linh, đấng yên ủi đến ngự trị, dẫn dắt cuộc đời mỗi chúng ta. Mời quý vị cùng hướng lòng về lời Chúa, để nhận lấy niềm hy vọng vững chắc này. Thưa quý vị, khi nói đến thăng thiên, cũng có nghĩa là nói đến một cuộc chia ly, và đã chia ly thì có thể là vĩnh biệt, mà cũng có thể là tạm biệt. Cho nên ngay khi còn thiếu niên, tôi đã trải qua thời thơ ấu, phải chia ly với bố của mình khi ông về nước Chúa, và lúc vào tuổi thiếu niên, khi đọc công vụ các sứ đồ đoạn 1, tôi lại cứ thắc mắc và có khi lý luận và thầm trách Chúa nữa. Tại sao Chúa Giêsu phục sinh rồi lại không ở luôn với hội thánh mà lại phải chia ly? Đã như vậy rồi, dường như là không có đủ sự cảm thông. Khi các môn đệ của Chúa chia tay với Chúa, khi Ngài cất lên trời, họ đang còn có những ngổn ngang, ngẩn ngơ, nuối tiếc, thì thiên sứ của Chúa đến và trách cứ. Hỡi người Galilê kia, sao các ngươi còn ngóng lên trời làm chi? Không cảm thông, tôi nói rằng, ước gì Chúa ở luôn với hội thánh. Đừng để có một cuộc chia ly nào cả, thì đâu buồn phiền, đâu phải nuối tiếc mà ngóng trông, rồi còn bị trách cứ. Nhưng khi càng học lời của Chúa, tôi hiểu được điều thiên sứ nói tiếp ở vế sau. Đó là, các ngươi thấy Chúa Giêsu lên trời thế nào, thì Ngài cũng sẽ trở lại thế ấy. Nó có một niềm hy vọng, và cuộc chia ly giữa môn đệ của Chúa cũng như hội thánh ngày nay với Chúa Giêsu khi Chúa thăng thiên. Chỉ là một cuộc chia ly tạm thời, còn có ngày được gặp lại. Và nhiều điều dạy dỗ cho chúng ta qua sự kiện Chúa Thăng Thiên. Có thể nói rằng Chúa Thăng Thiên về trời là một sự kiện đáng nhớ, trong bốn sự kiện liên quan đến cuộc đời chức vụ Chúa Giêsu khi Ngài ở trên đất. Đó là Chúa Giáng Sinh, Chúa Chịu Thương Khó, Chúa Phục Sinh và Chúa Thăng Thiên. Như đã nói, Chúa Giêsu Thăng Thiên không phải là một cuộc biệt ly vĩnh viễn, nhưng đó chỉ là tạm biệt với những mục đích cao trọng, thiêng liêng và ích lợi cho con dân của Đức Chúa Trời ở trên đất. Điều thứ nhất đó là Chúa Giêsu thăng thiên để trở về nhà cha. Lời Chúa ở trong câu 2 của phúc âm Giăng đoạn 14 ghi lại cho chúng ta, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi chúng ta tham khảo ở trong phúc âm Giăng đoạn 19 câu 30, khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng, mọi việc đã được trọn. Nói rồi, Ngài rút linh hồn, cụm từ, mọi việc đã được trọn, còn có thể hiểu rằng mọi việc đã được hoàn tất. Như vậy ở đây, Chúa Giêsu công bố rằng, sứ mạng Chúa Giêsu từ trời đến nơi trần gian này để thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại đã được hoàn thành trong đắc thắng. Và bây giờ, Chúa Giêsu trở về nhà cha, ở trong tư cách là một người hoàn thành sứ mạng, và trở về trong niềm vui cùng với sự vinh hiển. Từ ngữ nhà cha ở đây cũng có nghĩa rằng hình ảnh đó là nơi của sự vinh hiển, nơi thiên đàng. Và khi Chúa Giê-xu trở về nhà cha có nghĩa rằng Chúa trở về nơi mà Chúa đã từ đó ra đi để giáng thế, sinh ra tại nơi trần gian này để thi hành chức vụ của sự cứu chuộc. Bây giờ Chúa trở về để từ trên nơi cao, Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều tốt lành ở trên thiên đàng, trên trời lẫn dưới đất, cho những con người vững lòng tin cậy nơi Chúa. Thế thì, thưa quý vị, cuộc ra đi của Chúa Giê-xu để trở về nhà cha không phải là một sự chia ly vĩnh viễn, cũng không phải đem đến cho con dân của Chúa một nỗi đau buồn, thất vọng. Nhưng sự ra đi của Chúa là bảo đảm và khẳng định cho chúng ta, ấy là đấng chúng ta tin cậy, không phải là đấng thất bại ở trong sứ mạng, không phải là đấng để cho người ta triệt tiêu, đến mức độ là những kẻ giết Chúa nói rằng đã chiến thắng. Nhưng kỳ thực ngược lại hoàn toàn, Chúa đã chiến thắng và thực hiện sứ mạng cứu chuộc cả nhân loại thành công. Bây giờ, Chúa Giê-xu trở về nhà cha để ở trong vương quyền đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Chúa có thể tiếp tục thể hiện quyền uy để quan phòng, để chăm sóc cho tất cả mọi con người, không phải chỉ giới hạn ở trong phạm vi của nước Do Thái ở miền Trung Đông, nhưng trên tất cả địa cầu, trải qua mọi thời đại. Và như vậy thì tại nơi nhà cha, Chúa Giê-xu đã trở về là tuyên bố với mọi người rằng Chúa đã hoàn thành sứ mạng cao cả. Ở tại nơi nhà cha, Chúa Giê-xu trở về để Ngài tiếp tục thực hiện vương quyền không có giới hạn về địa lý, về không gian, về thời gian, chăm sóc, bảo toàn, khiến cho ai nấy có thể nếm trải một cuộc sống vui tươi, bình yên ở trong danh của Chúa, đấng chiến thắng sự chết. Thế thì, sự ra đi của Chúa Giê-xu không đem lại cho chúng ta những nỗi buồn, những giọt lệ, nhưng đem đến cho chúng ta niềm vui và sự bảo đảm. Điều thứ hai ở trong câu 2 phần B cung cấp cho chúng ta. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Mục đích Chúa Thăng Thiên là sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Các từ ngữ mà chúng ta đọc trong câu thế này, đó là nhiều chỗ ở, rồi một chỗ, hàm ý đó là một nơi chốn vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đã đi trước để chuẩn bị cho cơ đốc nhân, và một chỗ mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị này có nhiều ý nghĩa. Khi Chúa Giê-xu đã ra đi và chuẩn bị một chỗ, có nghĩa rằng thế giới cũ mà con người đang sống trên địa cầu này sẽ bị thiêu hủy. Bởi vì ở trong tiến trình Chúa Giê-xu ra đi và trở lại, thì ngay khi Chúa Giê-xu được cất lên trời, thì diễn tiến ngày Chúa Giê-xu trở lại cũng có nghĩa là gần kề. Và thế giới đó là một thế giới đã bị rủa sả, nhuốm màu tội lỗi và sẽ bị thiêu hủy ở trong lửa, như lời của Chúa đã phán cho chúng ta trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 10. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Ý nghĩa thứ hai, việc Chúa Giê-xu đã đi sắm sẵn một chỗ cũng có nghĩa là một thế giới mới đã được Chúa sắm sẵn. Chúa Giê-xu rời khỏi trần gian và những môn đệ yêu dấu của Chúa để chuẩn bị cho con dân của Ngài một thế giới mới. Họ sống ngay trên đất này. Họ có nếm trải được đó là một thế giới của vương quyền thiêng liêng. Đó là một quê hương vững chãi. Đó là một nơi chốn bình an, đầy niềm vui. Một thế giới được cung ứng từ nơi Đức Chúa Trời và sống ở trong sự cai trị toàn hảo của Chúa. Đặc biệt, nơi Chúa sắm sẵn còn là một thế giới của miền vĩnh hằng. Ở nơi đó không còn có những giọt nước mắt, không còn có bóng dáng của sự chết, không có tiếng kêu than của sự đau đớn, như ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 4. Điều thứ ba, lời Chúa dạy chúng ta ở trong câu thứ ba của Phúc Âm Giăng đoạn 14. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Mục đích thứ ba khi Chúa Giê-xu thăng thiên, đó là Chúa chuẩn bị và sẽ trở lại đem chúng ta đi với Chúa. Cụm từ, ta sẽ trở lại, đó là lời khẳng định của Chúa Giê-xu và cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian này lần đầu trong một vị trí, một vai trò, hình hài một em bé. Nhưng khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian lần thứ hai, ở trong tư cách là một thẩm phán toàn hảo, là vua, là đấng phán xét, là đấng chúa tể của muôn loài vũ trụ. Cho nên Chúa trở lại là để Chúa xét đoán cả thế giới. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30, khi ấy điểm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Khải Huyền đoạn 20 câu 11 tái xác nhận. Bây giờ, Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Chẳng những Chúa trở lại để xét đoán cả thế giới, nhưng mà Chúa trở lại cũng có nghĩa rằng Chúa không để cho cơ đốc nhân ở trong cảnh mồ côi. Lời Chúa phán ở đây là, ta trở lại đem các ngươi đi với ta. Nó hàm ý rằng khi Chúa Giê-xu ra đi về trời, không có nghĩa rằng Chúa bỏ những người đi theo Chúa nơi trần gian này, ở trong cảnh bơ vơ, không quan tâm, vô tình, vô cảm. Không phải, nhưng Chúa Giê-xu bảo đảm với các môn đệ rằng, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đồng thời, Chúa trở lại là để đón rước hội thánh, để đưa chúng ta về ở với Chúa, như ở trong phúc âm giang đoạn 14 câu 1 đến câu 3, mà chúng ta vừa đọc đã nói cho chúng ta rất rõ. Ta trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và đường ta đi nữa. Vì vậy, việc thăng thiên của Chúa Giê-xu là một sự kiện đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Điều thứ tư, Chúa dạy cho chúng ta ở đây trong câu gốc mà chúng ta đã đọc chung với nhau ở phúc âm giang đoạn 16 câu thứ 7. Ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song, nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Mục đích thứ tư mà chúng ta đề cập hôm nay, đó là Chúa Giê-xu thăng thiên để Đức Thánh Linh được ban xuống cho dân sự của Chúa. Chúa Giê-xu thăng thiên, thì đấng yên ủi sẽ được sai đến và đưa hội thánh vào những trải nghiệm mới. Như tôi đã nói, đó là đấng yên ủi đến với mỗi người. Và Chúa Giê-xu đang dùng ở đây một danh xưng chỉ về Đức Thánh Linh, đó là đấng yên ủi. Danh xưng đấng yên ủi này có nghĩa là người được sai đến để ở bên cạnh để giúp đỡ. Và trong danh của Đức Thánh Linh, thì danh hiệu này được hiểu rất là rộng. Tôi có thể liệt kê ở đây một số những chức năng, công tác hay là danh xưng của Đức Thánh Linh ở trong danh xưng đấng yên ủi. Đó là khi đấng yên ủi đến, có nghĩa rằng Ngài là đấng trở thành người bạn ở bên cạnh chúng ta. Thứ hai, Ngài là đấng cố vấn. Thứ ba, Ngài là đấng ban sức mạnh. Và chính trong ý nghĩa danh xưng ấy, Ngài cũng là đấng yên ủi. Rồi thứ năm, đó là đấng cứu giúp. Thứ sáu là đấng cầu thay. Thứ bảy, Ngài là đấng binh vực. Và thứ tám, Ngài là đấng khuyên bảo. Và đây là điều Chúa Giê-xu làm thành lời hứa của Chúa. Ngài đã hứa với các môn đồ khi Chúa hoàn thành sứ vụ cứu chuộc ở trên đất, ở trong phúc âm giang đoạn 14 câu 26, Kinh Thánh chép. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đấng yên ủi đến cũng có nghĩa rằng đó là thời điểm mà Chúa thành lập hội thánh ở trên đất. Nếu quý vị có thời giờ tham khảo thêm ở trong công vụ đoạn 1 câu 14, rồi công vụ đoạn 2 câu 1 trở đi, chúng ta sẽ thấy sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, thì các môn đệ của Chúa trở về thành Jerusalem. Họ hiệp nhau làm một, đồng tâm hiệp ý với nhau để cầu nguyện và chờ đợi điều Cha đã hứa, điều được dặn dò ở trong Luca đoạn 24, cũng như được nhắc lại ở trong công vụ đoạn 1. Và khi các môn đồ nhóm lại với nhau tại phòng cao Jerusalem đó, thình lình, họ nhận được những dấu hiệu từ trời, đó là gió và lửa. Gió là hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để nói đến sức mạnh, nói đến sự sống vận hành uyển chuyển của Đức Chúa Trời, hay nói một cách khác là sự sống của Đức Chúa Trời vận hành ở trên dân sự của Đức Chúa Trời. Gió Thánh Linh ở giữa những con người có một tấm lòng, có một đời sống thực sự biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Lửa cũng là hình ảnh mà Kinh Thánh nói đến là biểu tượng cho uy quyền. Lửa là sự thanh tẩy, lửa là nung nấu, làm sạch tất cả mọi pha tạp, cáu cặn trong mỗi con người. Khi Đức Thánh Linh giáng lâm, và đặc biệt ở tại đây là lửa đậu trên mỗi một người, để rồi tất cả mọi con người đó được đầy dạy Đức Thánh Linh, và hội thánh của Chúa được thành lập trên đất. Trong công vụ đoạn 2 câu 41, cao điểm cho chúng ta biết, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Hội thánh là gì? Trong nghĩa tự, hội thánh có nghĩa là nơi những con người tội lỗi được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ tập hợp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế thì, Chúa thăng thiên là mở ra cho mọi con người trải qua mọi thế hệ một thời đại mới. Đó là những con người tầm thường, những con người bình thường, xã hội có thể coi khinh rượt đuổi. Nhưng những con người ấy lại được mặc lấy quyền phép từ trên cao, bắt đầu sống một đời sống mới. Họ đang sống ở giữa đời, cũng công việc đó, cũng môi trường ấy, nhưng có một đời sống, có một giá trị hoàn toàn đổi thay, được nâng lên trong tầm cao mới. Cho đến nỗi những người xung quanh nhìn vào, thấy họ là những con người hoàn toàn thay đổi. Nó không phải bởi vẻ bề ngoài, nó không phải bởi quyền chức, nó không phải bởi tiền bạc của cải, nhưng bởi quyền năng siêu nhiên của Chúa Thánh Linh vận hành. Và rồi bây giờ, những con người từng bị người ta khinh chê, rượt đuổi, bắt bớ, những con người xã hội không quan tâm mấy, bây giờ lại trở nên những con người sống có giá trị. Người ta nhìn vào và phải khẳng định rằng đây là những con người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và đồng thời những con người tưởng chừng như là cô đơn, tưởng chừng như là mồ côi, không ai có thể ủng hộ nâng đỡ, thì Thánh Linh đã đến bên cạnh để trở nên đấng cố vấn, là người bạn sẻ chia, ở trong mọi tình huống, trong mọi giây phút. Quý vị có những lúc nào thấy mình vắt tay lên trán để tìm ra một kế sách, một phương án để giải quyết một vấn đề nào đó rắc rối trong cuộc đời mình chưa? Nhưng từ đêm này qua đêm kia, nằm vắt tay lên trán nghĩ đến chuyện cuộc đời mà vẫn không tìm một lối ra. Nhưng khi chúng ta có Chúa Thánh Linh, thì Chúa sẽ khuyên bảo và đưa ra cho chúng ta những ý tưởng để chúng ta có tất cả mọi giải pháp trong cuộc đời này. Cho nên tôi vẫn thường chơi chữ đối với các con cái của Chúa. Người cơ đốc không có nan đề, mà người cơ đốc chỉ đối diện với vấn đề. Bởi vì, nan đề là điều không giải quyết được. Mình không có nan đề đó, nhưng mà mình có những vấn đề. Vấn đề đó là Thánh Linh sẽ cung cấp cho chúng ta giải pháp, sự khôn ngoan thiên thượng để chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề ngay trong cuộc sống đời thường, ngay trong gia đình và ngay trong đời sống tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta trải nghiệm được điều đó, quý vị thấy niềm vui, thấy phước hạnh, thấy những kết quả trong cuộc đời mình phải không? Không ít lần chúng ta đã phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì chính Chúa đã đang ban cho chúng ta tư tưởng, đang ban cho chúng ta những giải pháp. Và Chúa là giải pháp cho mọi vấn đề trong cuộc đời của tôi và quý vị. Có đôi lúc, chúng ta bị những ức hiếp, hàm oan, không có một tràng sư nào binh vực chúng ta được, không có một ngôn từ nào chúng ta nói cho ra lẽ. Nhưng mà chính Chúa Thánh Linh ngự trị trong tôi, trong ông bà anh chị em, là đấng lãnh đạo đời sống của từng cá nhân và hội thánh. Chúa là đấng tràng sư tuyệt hảo để biện minh, để giải quyết cho chúng ta tất cả những điều đó. Và chúng ta trở nên người sống vinh quang ở giữa trần gian này trong tất cả mọi cái nhìn, trong tất cả mọi quan điểm, trong tất cả mọi sự công kích của những con người chống đối với đấng Christ. Có những lúc quý vị mệt mỏi, sờn lòng, chồng không nâng đỡ được, vợ không sẻ chia được. Nhưng Chúa Thánh Linh ở bên cạnh, Chúa là đấng ban cho sức lực mới. Chúa là đấng an ủi để nâng chúng ta lên trên bàn tay của Chúa và dìu bước chúng ta đi ở giữa đời trong mọi cảnh ngộ. Nếu Chúa Giê-xu không về trời, thì quý vị với tôi không trải nghiệm được điều này. Chúa vẫn ở xứ Do Thái, chúng ta vẫn ở Việt Nam cách xa mấy ngàn cây số. Nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu về trời, Thánh Linh đang ngự trị ở trong tôi, trong ông bà anh chị em. Ngài đang ở giữa hội thánh của Chúa ở đây để trở nên đấng lãnh đạo hội thánh của Chúa. Thánh Linh đang ở trong quý vị, chẳng những để giúp đỡ cho mọi vấn đề, khuyên bảo, đưa ra giải pháp, nhưng Thánh Linh còn là đấng dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta mọi điều Chúa đã dạy qua Kinh Thánh. Có những lúc chúng ta chuẩn bị rơi vào vực sâu của cám dỗ, của tội lỗi, nhưng ngay trong phút gọi là sống chết trong từng ly đó, Thánh Linh nhắc nhở cho chúng ta về điều Chúa dạy. Chợt một câu Kinh Thánh nào đó lâu đời lắm rồi, không nhớ địa chỉ nữa, nhưng bây giờ Thánh Linh nhắc cho chúng ta ý tưởng, làm cho chúng ta phải giật mình trở lại, mồ hôi toát ra và quay trở về, nói không với tội lỗi và nói vâng với Đức Chúa Trời để sống trong đời sống thánh khiết. Không phải bản năng đâu, không phải bởi tài trí của quý vị đâu, không phải bởi nghị lực của quý vị chiến thắng những điều đó đâu. Thánh Linh vận hành ở bên trong và Thánh Linh đang giúp đỡ cho tôi với quý ông bà anh chị em. Thánh Linh đến để cùng với Chúa Giê-xu tìm và cứu mỗi người chúng ta, những con người lầm lạc, những con người chơi vơi, những con người mù lòa, mê muội ở giữa trần gian này. Chúa tìm kéo chúng ta về, đặt chúng ta trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong cộng đoàn của những con người được biệt riêng ra thánh ở giữa trần gian này, để quý vị với tôi trở thành một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, một chi thể trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và nơi nào có những con người thờ phượng Đức Chúa Trời, nơi đó danh của Chúa được tôn cao. Và mở cửa, không phải mở cửa nhà thờ mà thôi, nhưng mà mở cửa cả vương quốc Đức Chúa Trời để tiếp nhận những con người tội lỗi, những con người đáng thương, nhưng được sự cứu chuộc, được thánh hóa bởi Đức Chúa Giê-xu Christ và huyết của Ngài. Mới đây, tôi đã đọc một cuốn sách, người ta đã phải nhìn nhận rằng, trong góc độ của một người không phải là cơ đốc nhân, nhưng họ nhìn nhận rằng hội thánh của Đấng Christ, hội thánh của Tin Lành ở trên khắp thế giới, bởi quyền năng siêu nhiên đã phát triển một cách nhanh chóng hơn tất cả mọi tôn giáo khác. Biến đổi nên mới, hàng triệu triệu người, khiến cho những con người tội lỗi xấu xa trở nên giá trị mới, cao đẹp và có những kết quả thật phi thường. Những con người đó được biến đổi, những con người đó được thêm vào trong hội thánh ở trên đất này, không phải để cho ông A, bà B, tổ chức này, tổ chức kia được tôn vinh, nhưng bởi quyền phép Đức Chúa Trời và làm cho cả thế giới của những con người đang sống hiện nay ngợi khen Đức Chúa Trời, đấng tôi, quý vị, đang tin cậy và thờ phượng. Cho nên, thưa hội thánh, chúng ta phải trải qua một cuộc chia ly, nhưng Chúa Giê-xu thăng thiên không có nghĩa là mất mát, không có nghĩa là vĩnh biệt, đau thương, nhưng đem đến một phước hạnh lớn cho mọi người cơ đốc. Bỏ đi những đau buồn, bỏ đi những mất mát, nhưng qua sự kiện Chúa Giê-xu thăng thiên, giúp cho tôi và quý vị trải nghiệm sự mầu nhiệm của Chúa. Và một lần nữa chúng ta nhắc nhau về những điều phước hạnh, những điều ích lợi này thay vì đau buồn, bởi vì mục đích của Chúa thăng thiên đã nêu rất rõ ở trong lời của Đức Chúa Trời tại đây. Đó là Chúa thăng thiên để trở về nhà Cha, bởi vì Chúa hoàn thành sứ mạng ở trên đất. Chúa Giê-xu thăng thiên để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Chúa Giê-xu thăng thiên để rồi Chúa trở lại và đem chúng ta đi ở với Ngài. Chúa thăng thiên để sai Đức Thánh Linh đến ngự trị trong lòng mỗi quý vị và tôi. Đây là ơn điển vô biên của Đức Chúa Trời, và Ngài tiếp tục điều khiển từng con người, từng hội thánh, từng chi hội của Chúa trên đất, để chúng ta trở nên những con người sống ý nghĩa ngay tại trần gian, chạm đến những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta sống động trên trần gian này, cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa trên vương quốc đời đời của Ngài. Xin Chúa dùng điều này để trang bị niềm hy vọng, khích lệ cho tôi, cho quý vị, và chúng ta sửa soạn chính mình để xứng đáng với những điều Chúa chuẩn bị. Và rồi khi chúng ta được rước về để ở với Chúa là niềm vui, là phước hạnh, không có điều gì ở giữa trần gian này có thể so sánh được. Mong tất cả chúng ta đều là tôi trai, tớ gái của Chúa, sửa soạn ngay từ hôm nay và chúng ta có thể gặp nhau ở trong vương quốc của Chúa, khi Chúa tiếp đón chúng ta về với Cha ở trên trời. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con ngợi khen Ngài là đấng đắc thắng, đấng đã hoàn tất sứ mạng cứu chuộc cách trọn vẹn và đang tể trị trên nơi cao vinh hiển. Cảm tạ Chúa vì cuộc chia ly của Ngài không để lại sự mồ côi, buồn thảm, nhưng đã mở ra nguồn phước hạnh và hy vọng sống động cho chúng con. Tạ ơn Chúa đã đi trước để sắm sẵn cho chúng con một chỗ nơi miền vĩnh hằng, nơi được ở với Chúa đời đời. Chúng con biết ơn Ngài vì đã sai Đức Thánh Linh, đấng yên ủi, đến ngự trong lòng chúng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục là đấng cố vấn, là trạng sư và là nguồn sức mạnh thiên thượng, giúp đỡ chúng con vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống đời thường, giữ lòng thanh sạch và đắc thắng cám dỗ. Xin trang bị cho chúng con niềm hy vọng chắc chắn về quê hương thuộc trời, giúp chúng con sống nhận biết Chúa, để có thể đón tiếp Ngài trong ngày vinh quang. Chúng con thành kính cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Tình yêu Chúa đến dương gian, gánh lấy đau thương vì nhân thế. Vì tình yêu Chúa đã vui mang hết lỗi nhân gian tại Gô Tha. Thật tình trên đồi xưa Gô-gô-tha, này người ơi hãy đến ăn năn cuối xin Giê-xu tha tội. Nguyện cầu Chúa đổi mới trần gian, sóng gió phong ba, lắm lúc tâm con lìa xa Chúa. Giêsu ơi, Chúa đến bên con, Chúa kéo con luôn gần bên Cha. Thật tình
Chúa tuôn rơi chết trên đồi xưa.